Đây thầy ngài dạy chúng, sư dạy chúng, phàm người học đạo phải đạt tột nguồn gốc của mình. Hàng tứ quả tam hiền đều gọi là điều phục. Bích chi la hán chưa dứt hoài nghi, đẳng giác diệu giác liễu đạt tường tận. Giác có cạn sâu, giáo có đốn tiệm, tiệm giáo trải kiếp A Tăng Kỳ vẫn còn luân hồi. Đốn giáo chỉ khoảng co duỗi cánh tay liền lên diệu giác. Nếu trước không giống đạo, luống học biết nhiều, tất cả tại tâm tà chánh do mình. Không nghĩ một vật tức là tâm mình, không phải chỗ biết của trí, không có hạnh nào riêng để ngộ vào đây. Pháp tam ma đề chân thật không có đi đến. Dứt né trước sau, nếu biết vô niệm là tối thượng thừa, rộng suốt trời xanh, chống mở kho báu, tâm chẳng phải sanh diệt, tánh vật đổi dời, tự tịnh thì niệm cảnh không sanh, vô tác thì vinh theo tự dứt. Đây là cái lời giải thiết tha của ngài đối với các hàng đồ đệ. Ngài nói rằng người học đạo phải đạt tột nguồn gốc của mình. Mình học đạo là mình phải thấu tột cái nguồn gốc của mình. Đây mới dẫn hàng tứ quả tam hiền đều gọi là điều phục, vì những gì đó là điều phục phiền não để lên tứ quả để được tam hiền. Còn hàng bích chi la hán chưa dứt hoài nghi. Tại sao chưa dứt hoài nghi? Bởi vì tới cái chỗ đó là cái chỗ vô sanh, nhưng mà chưa có nhận ra được cái thật tánh của chính mình. Đẳng giác diệu giác liễu đạt tường tận, đến hàng đẳng giác diệu giác thì liễu ngộ mới được tột cùng cái tánh giác của mình. Bởi vậy giác có cạn sâu, giáo có đốn tiệm. Người giác ngộ có giác ngộ cạn, giác ngộ sâu, còn giáo lý cũng có giáo lý đốn, có giáo lý tiệm. Giáo lý tiệm giáo trải kiếp A Tăng Kỳ vẫn còn luân hồi. Bởi vì tiệm giáo thì giải tu ba cái vô số kiếp mới được chứng quả giải thoát. Vì vậy mà nếu chỉ một vô số kiếp thì cũng vẫn còn luân hồi. Đốn giáo chỉ khoảng co duỗi cánh tay liền lên diệu giác. Nói cái này nghe một khó quá, phải không? Co duỗi cánh tay liền lên diệu giác, quý vị nghĩ gì sao? Nói thiệt hay nói đùa? Đưa ra co lại cái lên diệu giác liền. Mau hay chậm? Từ cánh tay duỗi ra co lại chừng bao nhiêu phút lên diệu giác. Như vậy rồi nói đó, nói thật hay nói đùa? Đó là những cái chỗ người học phải nghi đó. Mới nghe thì ai cũng phải nghi chỗ này hết. Thực ra nó không có cái gì để chúng ta phải nghi. Nếu nói một co duỗi cánh tay còn chậm, phải nói trong chớp mắt. Chớp mắt ra đời. Tại sao? Bởi vì hai, bên mê, bên giác, cũng như mê, cũng như là tối, giác cũng như là sáng. Như ở trong nhà này, ban đêm không có đèn, thì nhìn vô cái nhà tối mò, thấy không? Mà bây giờ sẵn có đèn đó, ai lại mở cửa ấn nút cái cháy thì cái cháy sáng lên thì cái tối nó chạy ra lúc nào, bao lâu, mấy phút, nó có đi từ từ cho ánh đèn lần ra, hay là mở cho nó sáng hết cả nhà? Thì như vậy mê là chúng sinh, mà giác là Phật. Cái mê cái giác như tối với sáng đổi nhau, đường tối bừng sáng lên cái thì hát tối. Như vậy thì bao lâu? Từ khi mình mở cái cái đèn tới lúc nó cháy bao lâu? Chỉ trong chớp mắt à, phải không? Thì trong chớp mắt là cái tối nó được mất tiêu, chỉ còn cái sáng không. Thì như vậy nói như khoảng duỗi cánh tay thì đâu có phải là nói quá. Bởi vì đây Đốn Giáo là đặt cái nền tảng tu trong cái mê và cái ngộ. Nếu không thấy đạo, không thấy được chân lý thì đó là mê. Mà từ cái mê đó mình liền chợt thấy đạo, chợt thấy chân lý, đó là giác. Mà chợt thấy chân mà phải chậm chậm thấy. Cho nên thường thường nói cái khác nữa, như là trở bàn tay từ úp giật lại bao lâu. Nó rất là nhanh. Như vậy thì cái tu này không có đặt ở chỗ dẹp phiền não từ từ. Nói tôi sân quá, nó gỡ lành lành, năm nay bớt một chút, năm tới bớt một chút, phải không? Định tôi tham quá cũng gỡ lành lành, đó là dẹp phiền não từ từ. Thì vậy thì ba cái A Tăng Kỳ mới hết. Còn đây chỉ đặt trong cái mê và cái giác. Bây giờ thấy tất cả thân thiệt, cảnh thiệt, tâm suy nghĩ là thiệt, thấy tất cả cái đó là thiệt, là mê. Giờ bừng sáng thấy tất cả cái đó là hư dối, không thiệt, thì giác. Mà thấy tất cả cái đó hư dối không thiệt thì còn gì tham sân không? Có hết tham sân không? Thành nó hết trong chớp mắt. Còn bây giờ mình thấy cái gì cũng thiệt hết, nó nặng thiệt nè, ngó mình một cách không ngay thẳng cũng thiệt nè, rồi có cái hành động nào với mình cũng cho thiệt hết. Thì đó mà muốn dẹp hết cái tâm mà đố kỵ với, hay là ghét giận những cái người làm trái ý đó, thì bao lâu nó hết, phải không? Còn bây giờ thấy tất cả là trò chơi, không có gì quan trọng hết, rồi ảo mộng, thì có gì đâu mà phải trừ, có gì đâu phải dẹp. Chỉ đổi một cái nhìn, đổi cái nhìn là nó hết liền, phải không? Còn chưa đổi được cái nhìn mà chỉ cứ sáng kềm chế vừa kềm quá cái phát cuồng, phải không? Bởi vậy nên thấy hai cái mới nghe thì mình tưởng như là nói hơi quá đáng, chứ sự thật không phải. Vì người này lấy cái mê với cái giác làm cái chuẩn tu, còn mê thì phiền não còn dẹp rất là khó. Nếu mê thì khó mà dẹp được phiền não, còn nếu giác lên rồi thì phiền não theo đó nó bay hết trơn. Như vậy thì đâu có cần bay vô số kiếp, phải không? Còn nếu mình tu mê, mình tu từ từ như vậy là ráng thấy mình thiệt, người thiệt, nói năng thiệt, cái gì cũng thiệt hết á, thì phải tu từ từ. Hôm nay ráng tập nhẫn. Rồi ai nói nạn, ai làm gì trái ý, mình ráng mình kềm, mình nhẫn, đó là thành công. Rồi năm tới ráng là tập bố thí. Cứ từ từ á, thì tự nhiên phải qua ba cái vô số kiếp chứ gì. Chừng đó lâu ngày nó thuần thục rồi mới được. Còn cái này miễn là từ cái mê, cho nên thấy người thiệt, thấy cảnh thiệt, thấy cái tâm lăng xăng là thiệt. Chứ giờ mình giác ngộ rồi, thấy cảnh không thiệt, người không thiệt, cái tâm lăng xăng cũng không thiệt. Thấy rõ vậy, còn cái chân thật không có đối đãi. Mà không đối đãi có cái gì đâu để so sánh, giận hờn, thương ghét. Phải không? Ngang đó phiền não sạch bò. Quý vị thấy, như vậy chừng nào mới hết chừng nào? Có đòi bay vô số kiếp không? Đó là cái chỗ kỳ đặc. Đốn tiệm ở chỗ đó đó. Nếu không biết thì mình không biết tại sao nó đốn nó tiệm. Bởi vì nếu mà căn cứ trên dẹp phiền não thì nó phải lâu. Vì phiền não thiệt nó dẹp. Thấy không? Nó dẹp thì tham khác, sân khác, si khác, cái gì cũng khác hết. Mỗi thứ chia nó biết bao nhiêu chục thứ. Rồi mình gỡ từng thứ thì phải lâu. Rồi dập dứt tất cả đó là hư ảo không thiệt, thân cũng không thiệt, cảnh không thiệt, có gì mà hơn thua phải quấy nữa. Thì ngang đó thì phiền não sạch, giác thì cái mê nó tan, phải không? Bởi vậy cho nên chỉ dùng ánh sáng với cái bóng tối, mê là bóng tối, giác là ánh sáng đến thì bóng tối tan, trong chốc lát chứ không có nói bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng gì hết á. Như bây giờ mình tưởng tượng thì bóng tối như một cái khối đó, thì đốt cái đèn đây cái đèn thắng đi từ từ từ, nó lui dần dần dần, thấy không? Nhưng mà anh tối không thiệt, sáng tới thì tối nó tan liền trong chớp mắt đó. Như vậy thì đốn ngộ chỉ bao lâu? Trong duỗi cánh tay. Đó là nói theo hồi xưa, chứ bây giờ trong trong cái gì? Chỉ là trong trở bàn tay, thấy không? Hay trong chớp mắt, chứ không có lâu nữa. Nói để cho quý vị hiểu, chứ không thì nghe cái này nó dễ sinh nghi lắm. Đó là nói cho thấy ý nghĩa nó dễ dàng, nó rõ ràng như vậy. Đây, Ngài mới nói thêm, nếu trước không giống đạo, luống học biết nhiều, tất cả tại tâm, tà chánh do mình. Đó. Nếu trước mình không có cái hạt giống đạo, hạt giống đốn ngộ đó, thì mình chán mà học, học cho biết, học cho hiểu, thì càng học nhiều càng hay. Rồi tất cả tại tâm, tà chánh do mình. Thì như vậy, tất cả đều tại tâm. Nói là tà, nói là chánh cũng là tại mình chứ có ai. Phải không? Đã là tại tâm thì mình nói bậy, mình nói tốt, mình làm xấu, mình làm hay cũng là từ tâm mình ra hết, chứ không có ai chen vô đó hết. Nha. Cho nên tất cả đều là ở tâm mình, thì cái ta, cái chánh cũng do mình tạo. Không nghĩ một vật, tức là tâm mình, không phải chỗ biết của trí. Cái câu này là câu chí lý đó. Không nghĩ một vật, tức là tâm mình. Quý vị nghĩ sao? Thường thường người ta nói nghĩ đó mới tâm, phải không? Tâm tôi nghĩ thế này, tâm tôi nghĩ thế kia. Thế gian, mà chẳng những thế gian, người học đạo cũng cho cái nghĩ là tâm. Ở khi nào nghĩ hay nghĩ dở gì mà không nói rằng cái nghĩ đó là tôi không? Có khi nào nghĩ mà quý vị không nói rằng cái nghĩ đó là tôi không? Ai nói tôi nghĩ? À, theo tôi nghĩ thế này, theo tôi nghĩ thế kia, cái nghĩ đó là tôi. Nhưng ở đây phải xác nhận lại, không nghĩ tức là tâm. Đó, quý vị thấy rõ cái chỗ này mới biết cái tôi. Không nghĩ tức là tâm, mà không nghĩ mà có biết. Phải không? Không nghĩ gì hết mà mình vẫn biết rõ ràng. Mà biết rõ ràng tức là tâm. Mà cái biết rõ ràng không nghĩ thì cái biết đó có sanh diệt không? Còn cái nghĩ mới biết đó là cái nghĩ sinh diệt. Đó. Chứ vậy thì ở đây nói tâm á, là chỉ cho cái tâm chân thật. Mà tâm chân thật của chính mình á, là chỗ biết mà không nghĩ. Như vậy bắt quý vị ngồi thiền để làm gì? À, bỏ cái nghĩ, chỉ còn biết mình đang ngồi, biết mình đang thở thôi. Không cho nghĩ gì hết. Đó là trở về tâm mình. Tâm thật của mình, ngồi thiền là như vậy. Cái trọng tâm là trở về cái tâm chân thật. Mà tâm chân thật đó nó có tạo nghiệp không? Còn cái nghĩ có tạo nghiệp không? Không nghĩ thiện thì nghĩ ác, không nghĩ tốt thì nghĩ xấu. Mà thiện ác đều là nghiệp, tốt xấu đều là nghiệp. Còn này không nghĩ gì hết mà biết thì lúc đó tạo nghiệp gì? Như vậy, tất cả chúng ta tu đòi cái gì? Mong kết quả cái gì? Đòi gì? Mong kết quả cái gì? Chúng ta tu là phải giác ngộ, phải không? Rồi giải thoát. Hai cái đó là hai cái trọng tâm của người tu. Giác ngộ rồi giải thoát. Chứ không phải giải thoát rồi mới giác ngộ. Giác ngộ rồi mới giải thoát. Đó. Muốn được giác ngộ thì phải sao? Phải thấy rõ thân duyên hợp hư giới, rồi cảnh duyên hợp hư giới, đó là hình thức vật chất. Rồi cái tâm phân biệt suy nghĩ là cái bóng không thiệt, cũng hư giới. Thấy ba cái đó hư giới, phải giác ngộ chưa? mà giác ngộ rồi thì tặng cái khi mà thấy rõ, biết rõ mà không thèm nghĩ suy gì hết, đó là cái tâm chân thật. Mà tâm chân thật đó nó không có sinh, nó không có diệt, cho nên nó không có đi tạo nghiệp trầm luân trong tam giới, phải không? Thì đó là giải thoát. Như vậy thì từ cái giác ngộ bước qua cái giải thoát. Mà mình tu bây giờ nói hơn tiếng cũng cãi, đó là thấy thiệt hay thấy giả? Giác ngộ hay mê? Đó. Bởi tu trong cái mê cho nên rồi cứ tạo nghiệp. Khá lắm là nghiệp lành sanh cõi trời, phải không? Còn tệ nữa thì trở lại làm người. Còn tệ hơn nữa thì sao? Bởi vì nhiều khi tu thọ hưởng của đàn na tính thí mà cứ cãi nhau hoài, hơn thua phải quấy hoài, thì nó đi tới đâu? À, như vậy thì chúng ta thấy rằng cái bước tu hành của mình là giác ngộ giải thoát. Mà muốn giác ngộ phải giác ngộ cái gì? Đâu phải giác ngộ trên trời trên mây gì, giác ngộ ngay nơi thân này, thấy nó là hư dối không thiệt. Mà quý vị thấy thiệt thì hư dối. Tất cả ở đây có người nào nói thân này hư dối không? Nghe nói hư dối thì cũng lặng thinh mà chịu, chứ mà sự thật thì chưa chịu. Bởi vì sao thấy nó thiệt quá thì thiếu cơm thì nó đói, thiếu nước thì nó khát chịu không nổi, làm sao nó dối được. Nhưng mà sự thật nó làm cái hư dối không thực do duyên hợp. Nếu mà nó thiệt thì nó còn hoài, nó không có bao giờ mất, mà nó tạm còn tạm mất, đương ngồi chơi vui vẻ, thở cái khì ra xong hết vô cái rồi đời, thấy không? Thiệt hay dối? Đó, làm sao nó thiệt được? Như vậy thì chúng ta mới thấy cái dối mà mình ngỡ là thiệt là mê, thấy không? Rồi cái tâm suy nghĩ, suy nghĩ là cái tâm hư dối, chợt sanh chợt diệt, chợt vui chợt buồn, đó là cái hư dối. Mà nói nó là mình, thân này là tôi, cái nghĩ đó là tôi, phải không? Hai cái đó chấp là tôi, đó là chúng ta tỉnh ra mê. Bởi vậy khi nói chuyện nó tôi nghĩ thế này, cái cười ra rồi. rồi con người đó sao? Con người đó mê. Như vậy thì ai cứ khởi nó tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia, cười thôi. Mà mình biết được vậy, mình tỉnh vậy thì có cãi với người ta không? Mình không muốn làm kẻ mê thì cãi làm chi? Đó, nghĩa là cái thực của mình nó là hiện tiền. Mà mình không chịu nhận cái hiện tiền đó, mà cứ nhận cái sinh diệt. Bây giờ quý vị xét coi, tất cả cái nghĩ suy của mình đó, nó có một cái hay là trăm ngàn thứ? Hết nghĩ này tới nghĩ kia, liên miên, sanh sanh diệt diệt. Mà cái gì sanh diệt thì thiệt sao được? Nó một dòng sanh diệt vậy đó mà nói nó thiệt, mà dỗ ngực đó là tôi nghĩ. Như vậy có mê không? Quý vị có thừa nhận đó là mê chưa? Mê. Mà ai có muốn ôm ấp cái mê đó trọn đời không? Muốn không? Ai cũng muốn thoát khỏi cái mê để mình giác ngộ. Mà có khó gì đâu, cái giác đâu có lạ. Ngay cái mê đó mà biết nó, chấp nó thiệt là mê, biết đó là giả là giác chứ có gì đâu. Quý vị tìm giác ở đâu? Bây giờ quý vị cứ một phút, một giây nào ngồi lại, thấy thân này quả tan là giả, cái suy nghĩ là hư ảo, rồi cảnh duyên ở ngoài là tạm bợ hư ảo. Thấy được vậy thì quý vị cười lên, mình giác ngộ rồi. Vậy chứ có gì đâu, giác ngộ nó dễ làm sao đâu. Chứ đâu phải mình đi, phải học hết ba tạng kinh điển mới giác. Nghĩa là ngay trong cái đó mà mình thấy rõ ràng vậy là giác. Nhưng mà phải thấy luôn luôn á, chứ không phải thấy một phút một giây cái rồi thôi. Đi tới đâu thấy vậy. Mà nếu ai thấy được như vậy rồi thì quý vị thấy người đó còn cãi, còn phân biệt hơn thua phải quấy với ai nữa không? Giả sử có ai chửi mình có giận không? Thân đã giả thì cái lời nói cũng giả, thì có gì đâu mà giận. Thì giận tới cả si mê rồi, giận là thiệt. Cho nên vừa trong chúng mà huynh đệ nào đó có ai nói hơi chạm từ ai chút tôi nổi giận, thì chúng ta biết người đó đang sao? Đang là gã si mê. Đang gã si mê thì sao? Thì đáng thương chứ không đáng giận. Thấy không? Nó tội nghiệp, nó đang si mê. Bây giờ người nào ở trong chúng mà cả ngày thấy anh kia cãi lộn, cái giận, thì mình thương anh nó si mê. Rồi chị kia cãi lộn giận, thương chị nó si mê. Thấy vậy mình thương mình ở si mê thì mình phải sao? Mình phải sao? Phải phát cái tâm từ bi mà đổ cho họ hết si mê. Thấy không? Bởi si mê cho nên họ khổ. Tại si mê cho nên họ mới loạn như vậy. Phải không? Bây giờ phải làm sao cứu độ cho họ hết si mê. Đó là bổn phận của Phật. Nên Phật dạy mình là để giác. Để giác ngộ rồi mới khởi từ bi. Thấy chúng sanh si mê đáng thương thôi. Mà bây giờ thế gian bao nhiêu người si mê? Quý vị thấy bao nhiêu người? Bởi vậy mà Phật phải đi qua trong tam giới hoài để độ đó. Họ còn si mê là các ngài còn bổn phận. Phải không? Bồ Tát Phật độ hoài là thấy tội nghiệp quá, chuyện vô lý không đáng gì hết. Mà người ta làm hung làm dữ với nhau. Phải không? Nó, thí dụ người này nói nặng người kia một câu, nhưng mà lấy cái gì cân biết đó nặng? Chỉ là tưởng tượng thôi. Mà nói nặng tôi lắm đó. Rồi cái sanh chuyện, rồi ồn lên đủ thứ chuyện hết. Đó. Như vậy mới thấy mình đương sống trong một cái chùm si mê, không có sáng suốt chút nào hết. Nếu mình sáng suốt, nhìn lại thấy những người si mê vậy là đáng thương. Nghĩa là ở giữa cái cõi đời này, lẽ thật như hiện tiền mà không thấy. Người chết ngày nào cũng có, phải không? Đừng nói đi đâu xa, từ Thường Chiếu mà tôi vô trong thành phố Hồ Chí Minh, ít chưa khi nào không gặp xe tan. Đi đâu thấy người ta chết chán chường vậy, mà cũng nói mình thiệt. Vô lý làm sao, phải không? Như vậy thì cái thiệt, nếu thiệt không ai chết hết. Mà cái chết là không phải thiệt. Vậy mà nói giả, nó bị quan đó. Phải cái giả mà tưởng là thiệt nó mới lạc quan. Mà si mê bắt mình si mê theo. Cho nên mình phải thấy rõ cái kiếp người nó tạm bợ, nó hư ảo, là giả dối. Rõ ràng là như vậy. Thấy như vậy đó là tỉnh, là giác. Cho nên nói Phật giác ngộ là giác ngộ cái gì? Là giác ngộ khi chứng kiến người già, người bệnh, người chết đó. Ngài phát tâm đi tu, đó là Ngài đã thức tỉnh cái thân phận con người rồi. Rồi từ từ đi tu, Ngài mới tìm thấu suốt được cả thân, cả tâm, cả cảnh đều là tướng giả dối, không có thiệt. Không có cái gì là thật hết. Chỉ là cái tướng tạm bợ, duyên hợp, có đó rồi tan đó, được đó rồi mất đó, có cái gì thiệt đâu. Vậy mà chúng ta cứ dành nhau từng món đồ, dành nhau từng lời nói, đủ thứ, không ai nhường ai hết. Nghĩ tội nghiệp không? Bây giờ quý vị thấy mấy cái người họ đảng trí, rồi họ cãi lộn, họ đập lộn nhau, mình là người sáng suốt, đứng ở ngoài mình có thương không? Thương tội nghiệp quá, vì họ không hiểu được lẽ thật, cho nên họ mới đánh đập với nhau một cách vô lý. Thì ở thế gian này cũng vậy, những cái không đáng gì hết mà họ cũng đánh đập với nhau, họ hành hạ với nhau. Tại sao mình không thương? Phải không? Mà thương phải làm sao? Xong vô cứu hay làm sao? Đó, bây giờ hai người họ đương đảng trí đánh đập nhau, giờ mình thương làm sao đây? Làm sao mà cho họ hết đánh đập mãi mãi? Chỉ còn cách làm sao cho họ hết đảng trí, phải không? Chứ giờ họ đương đánh đập mình vô mình can, can ra rồi đi khỏi họ đánh nữa. Phải không? Chỉ có một cách làm sao cho hết đảng trí. Thì cái đó là cứu thiệt họ. Thì cũng vậy. nghĩa là chúng sinh mê lầm, phải không làm gì khác hơn là phải làm sao cho họ giác ngộ. Mà muốn giác ngộ thì phải giảng, phải dạy, phải nhắc tới, nhắc lui cho họ tỉnh, họ giác. Đó là bổn phận của Phật. Nhưng mà người ta thấy cái nói Phật không có thực tế, cái lý thuyết không à. Phải không? Lý thuyết chứ không có thực tế. Ta đừng đói, không cho cơm mà cứ lo nói chuyện đạo lý trên trời trên mây. Mà sự thật, cái khổ của con người mà không giác ngộ thì dầu cho cái gì cũng là hết, không hết khổ. Chỉ khi nào giác ngộ mới hết khổ. Đó là một lẽ thật. Để mà ở đời nó có biết. Chúng ta là cái người học đạo, người tu hành, phải hiểu được lẽ đó thì chúng ta mới làm hết cái bổn phận của mình. Còn không hiểu như vậy thì chúng ta cứ chạy đi làm những cái tạm bợ thôi, có được cũng là cái phước nhân thiên chứ không có gì hết. Đó là cái chỗ nói cho rõ. Bởi vậy cái câu không nghĩ một vật tức là tâm mình, cái câu đó xác nhận một lần nữa. Bây giờ quý vị một buổi đừng nghĩ cái gì hết, các mình có biết không? Vẫn biết đi, biết đứng, biết đói, biết no, biết ăn uống đủ thứ hết mà không nghĩ. Như vậy nghĩ đó đâu phải tâm mình, phải không? Mình không nghĩ cả ngày mình cũng vẫn sống, cũng biết, thì biết tức là tâm. Như vậy thì hỏi tu thiền để làm gì? Để định. Định cái gì? Thì định cái tâm suy nghĩ đó. Cái tâm suy nghĩ lặng lại thì gọi là định. Mà bây giờ mình đi tới lui mà không nghĩ thì lúc đó mình có định không? Thì đó là định đó. Như vậy mới thấy rõ cái ý nghĩa tu hành mà Phật tổ nói nó rất là rõ ràng. Mà cái không phải chỗ biết của trí, cái chỗ mà tâm không suy nghĩ đó, cái đó dùng trí biết không được. Chỉ khởi trí phân biệt thì nó đã mất rồi, phải không? Nó không biết được, chỉ lặng tất cả mà hằng biết, cái đó là đúng. Cho nên ở đây Ngài nói một câu, không có hạnh nào riêng để ngộ vào đây. Không có hạnh nào khác hết, chỉ có buông hết đừng suy nghĩ thì trúng. Chứ không có nói làm cái gì để mà được cái đó hết. Nó không có. Như vậy thì nhiều khi tôi nói, nhiều quý vị tưởng tôi nói đùa. Tôi nói rằng sự tu hành này, tất cả cái việc làm của mình bây giờ, làm Phật làm tổ đó, là mình đủ khả năng, mình trọn quyền làm được. Tại sao? Bởi vì cái nghĩ là ai cho nghĩ? Từ đâu ra? Tại mình khởi nghĩ. Bây giờ mình khởi nghĩ thì mình bỏ nó xuống đi thì hết nghĩ chứ gì. Như vậy quyền ai? Ông Phật có chen vô chỗ đó được không? Bồ Tát có lại cứu cái đó được không? Thì như vậy là quyền của mình trọn vẹn. Mình có quyền nghĩ, rồi mình cũng có quyền không nghĩ. Mà miễn mình không nghĩ thì trở về cái thật của mình là giác. Còn mình nghĩ thì chạy theo cái giả dối là mê. Thì tại sao mình không trở lại cái giác mà cứ chạy theo cái mê hoài? Sợ người ta nói mình ngu, phải không? Người ta nói mình không suy nghĩ lanh lẹ đối đáp, sợ người ta nói mình ngu. Nó thiệt ra mình đâu có thiệt mà nói ngu nói giả. Mình đã không thiệt rồi huống nữa là ngu là khôn. Chỉ làm sao sống được cái thật của mình thì cái đó mới là trên hết. Cho nên nói không có hạnh nào riêng để ngộ vào đây. Không có hạnh nào hết. Quý vị thấy có hạnh nào không? Vì làm cách nào đó để cho mình không suy nghĩ. Chỉ có tự mình biết nó là cái hư giả, không theo nó là không nghĩ. Như vậy thì cái không nghĩ đó là quyền của mình. Pháp Tam Ma Đề chân thật không có đi đến dứt né trước sau. Tam Ma Đề tức là chánh định. Chánh định đó, cái chánh định chân thật không có đi, không có đến, không có trước, không có sau. Nó thường duyên như vậy, chứ nó không có tất cả những cái hiện tượng đi đến trước sau. Nếu biết vô niệm là tối thượng thừa, rộng suốt, trời xanh, chống mở kho báu. Người nào biết vô niệm, tức là không nghĩ, là tối thượng thừa. Tối thượng thừa nằm chỗ đó đó. Cái đó khi mình không nghĩ thì tâm mình nó có giới hạn chỗ nào không? Cái tâm không nghĩ nó có bị giới hạn không? Thì nó trùng hết. Đó. Cho nên nói rằng rộng suốt trời xanh, chống mở kho báu, tức là kho báu nhà mình ngay đó mà nó mở. Tâm chẳng phải sanh diệt, tánh bạc đổi dời. Cái tâm đó nó không có sanh diệt, cái tánh giác đó nó không có đổi dời. Tự tịnh thì niệm cảnh không sanh. Đó. Nếu tự mình lặng được rồi thì niệm cảnh nó không có sanh. Vô tác thì vinh theo tự dứt, không có khởi, khởi tác, tạo tác, không khởi mong cầu, thì cái tâm chạy theo cảnh nó liền dứt chân gì hết. Những cái câu này tôi thấy rất là thiết yếu trên cái đường tu, cho nên là chúng ta phải ráng thâm nhập được mấy câu này. Nếu quý vị thâm nhập mấy câu này thì từ mê chuyển thành giác không có tốn bao nhiêu sức lực hết. Chừng bao nhiêu sức lực? Nếu mà bắt mình cuốc một công cỏ chắc là tốn mồ hôi nhiều lắm, phải không? Còn cái này từ cái mê bỏ nhảy vào cái giác tốn chừng bao lâu? Khá ru à, nhàn, thiệt là nhàn. Không biết tại sao làm không nổi. Nó làm không nổi là tại sao? Đâu có nặng mà nó không nổi. Bởi vì cái công tác ở ngoài mình làm không được, mình mượn người này người kia phụ, phải không? Còn cái này là quyền của mình trọn vẹn. Từ mê mà chuyển thành giác là quyền của mình, chứ không có ai chen vào đó hết.